Luân hồi đan đế, chương 2377, khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đương gia, không đi khiêu chiến những gia tộc khác cao thủ. Một mắt chàng trai nói. Được rồi, để cho ta trước tỉnh táo lại nói sau. Tằng Nghị nói, trải qua Thác Bạt Đằng chuyện, hắn đối Kim Long Thành cái khác cao thủ hàng đầu, cũng không báo nhiều ít hy vọng. Vì tránh cho thời niên thiếu võ đạo thánh địa quang vòng hoàn toàn tan biến, hắn quyết định trước hay là đừng đi khiêu chiến những người khác. Thác Bạt ra hơn 10 dặm bên ngoài, một tòa tầng chót tửu lâu. Tửu lâu này chính là Thủy Vân Gian một trong bí mật sản nghiệp. Tầng chót tửu lâu bên trong, Lăng Vân chính ở chỗ này. Hắn sở dĩ sẽ ở đây là bởi vì là tửu lâu này dưới lòng đất chính là hộ thành đại trận tiết điểm một trong. Tửu lâu dưới đất vốn là có hầm trú ẩn, cũng không có cần khai thác, trực tiếp có thể sử dụng. Bên cạnh, Hắc Bạch Vô Thường đang hướng Lăng Vân báo cáo đại trận xây tiến trình. Bỗng nhiên lúc này, cách đó không xa ánh lửa ngất trời. Nơi đó là, Lăng Vân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chủ thượng, nơi đó thật là Thác Bạt phủ sở tại. Hắc Vô Thường nói, bên cạnh Bạch Vô Thường cũng nói. Kỳ quái, Thác Bạt gia giàu gì là Kim Long Thành ba một trong những đại thế lực. Phủ đệ làm sao sẽ nổi lên lớn như vậy lửa. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Không quá có thể đi. Quan Bình Ba nói, Thác Bạt gia Thác Bạt Đằng chính là độ kiếp tầng 6 cao thủ. Trước kia Kim Long Thành cao cấp nhất một trong cao tầng. Có hắn ở Thác Bạt gia trấn giữ. Thác Bạt gia đã xảy ra chuyện gì? Nàng ở chân gia ở qua không thời gian ngắn. Chân mở hoành đối Thác Bạt gia, nhưng mà vô cùng là kính sợ. Cho nên, nàng vậy nhiều nhiều ít thiếu bị một ít ảnh hưởng. Cảm thấy Thác Bạt gia rất cường đại, là đồ vật khổng lồ. Chưa chắc, Hắc Vô Thường lắc đầu. Hắn bản thân là độ kiếp tầng 6 cao thủ. Đối Thác Bạt gia có thể không việc gì kính sợ. Thác Bạt Đằng người này, ta trước kia cùng hắn thật ra thì đã giao thủ. Tuyệt đối tên qua thật ra thì... Hắc Vô Thường nói, Quan Bình Ba mặc dù rất giật mình, nhưng cũng không có hoài nghi Hắc Vô Thường. Dẫu sao nàng biết Hắc Vô Thường là vì sao nhóm cao thủ. Như vậy cao thủ, không cần phải nói cái loại này láo. Lập tức nàng hiếu kỳ nói, Hắc Vô Thường, người cùng Thác Bạt Đằng kết quả giao thủ như thế nào? Nửa khắc đồng hồ, Bạch Vô Thường cười hắc hắc, ước chừng nửa khắc đồng hồ, Thác Bạt Đằng liền bại. Quan Bình Ba nhất thời không nói ra lời, có dũng khí trong lòng thần thoại tan biến cảm giác, nàng nhưng mà rất rõ ràng, Hắc Vô Thường không hề sở trường đơn đả độc đấu, càng thói quen cùng Bạch Vô Thường phối hợp chiến đấu, nhưng mà như vậy, Hắc Vô Thường cũng có thể dùng nửa khắc đồng hồ đánh bại Thác Bạt Đằng. Vậy Thác Bạt Đằng rốt cuộc nên có nhiều nước, Hắc Bạch Vô Thường, lấy các người ý kiến. Kim Long Thành có những cao thủ chân chính. Lăng Vân vậy tò mò. Hắn sau này muốn hoàn toàn nắm trong tay Kim Long Thành. Đối cái này Kim Long Thành bên trong cao thủ, nhất định phải làm một cái toàn bộ biết rõ. Ở ta trong mắt, chỉ có hai người là cao thủ chân chính. Hắc Vô Thường nói. Một cái là Thần Long giáo giáo chủ. Còn có một cái là kỳ sĩ. Kỳ sĩ, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc. Quảng cáo. Người này là Kim Long Thành bên trong, thần bí nhất một người cao thủ. Hắc Vô Thường nói, hắn thường xuyên lưu luyến tại tất cả lớn cờ viện. Nhưng nếu muốn đặc biệt đi tìm hắn, thường thường là không tìm được. Ta sẽ biết hắn, cũng là đã từng tình cờ cùng hắn đã giao thủ. Mà ta và Bạch Vô Thường liên thủ, lại có thể cũng không cách nào bắt hắn lại. Để cho hắn trôi giạt rời đi. Bạch Vô Thường nghiêm nghị gật đầu. Có thể thấy được xác thực có một người như vậy. Ngược lại là có chút ý tứ. Lăng Vân cười nói. Chủ thượng, vậy có quan Thác Bạt ra chuyện. Chúng ta có thể hay không phải đi cha? Hắc Vô Thường lại hỏi nói. Ừ, cha một chút cũng tốt. Phát sinh ở Kim Long Thành bên trong chuyện. Chúng ta khẳng định được rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lăng Vân nói. Nhưng cũng không phải hao phí quá nhiều tinh lực. Chúng ta dưới mắt nhất nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành đại trận bố trí. Biết chưa? Rõ ràng, tại chỗ những người khác cũng kêu. Các ngươi đi làm các ngươi. Không cần quản ta. Lăng Vân khoát tay. Hắc Vô Thường và Quan Bình Ba lúc này cũng rời đi. Lăng Vân đứng ở cửa sổ. Nhìn bên ngoài. Hắn nhìn như trong tầm mắt bên ngoài. Nhưng thật ra là đang suy nghĩ cân nhắc mình chiến lược. Hắn bây giờ tu vi là ngoài vòng pháp luật tiểu thành. Nguyên cương lực là 350 ngàn long. Tương đương với uy tín lâu năm độ kiếp tầng 6 cao thủ. Nhưng cái này chỉ là hắn thông thường sức chiến đấu. Nếu là thi triển một ít lá bài tẩy. Ví dụ như rất nhiều quy luật và thiên địa từ trường. Như vậy hắn lực lượng. Chống lại độ kiếp tầng 7 cao thủ không nói ở đây. Nếu như trung cực bùng nổ. Ví dụ như vận dụng quy nhất thuật ám sát. Như vậy thì coi là độ kiếp tầng 8 cao thủ. Hắn cũng chưa chắc không thể cùng một trận chiến. Mà Kim Quang đỉnh phong chủ Phương Kính Đường. Chính là độ kiếp tầng 8 cao thủ. Muốn nghĩ lúc đó. Hắn sẽ ngụy trang thành tô kiếp. Chạy trốn đến Cô Tô Lĩnh tới. Chính là bị Phương Kính Đường ép. Hôm nay nửa năm trôi qua. Hắn cũng đã có đối kháng Phương Kính Đường thực lực. Lăng Vân thậm chí đều có loại xung động. Đó chính là lập tức giết về Quá Lộc Lĩnh. Cùng Phương Kính Đường ganh đua cao thấp. Nhưng cái này loại xung động. Rất nhanh liền bị hắn đè xuống. Dẫu sao sâu trong nội tâm hắn biết. Phương Kính Đường đối hắn mà nói. Thật ra thì không coi vào đâu. Coi như đánh bại Phương Kính Đường. Cũng không có bao lớn ý nghĩa. Cổ cường giả sắp trở về nguyên sơ cổ giới. Tương lai nguyên sơ cổ giới ắt sẽ rơi vào hỗn loạn. Hắn phải đối mặt khiêu chiến. Có thể so với Phương Kính Đường càng gay gắt. Đem Phương Kính Đường chuyện ném ở sau ót. Lăng Vân bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía trên đường phố mấy đạo thân ảnh. Trong này, có một đạo bóng người hơi thở khá là hung ác. So Hắc Bạch Vô Thường cũng mạnh hơn. Nhưng Lăng Vân rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt. Hắn hiện tại đã có Hắc Bạch Vô Thường. Đối với cái loại này đắt tiền chiến lực dưới quyền. Nhu cầu tính đã không phải lớn như vậy. Huống chi, hôm nay giai đoạn này đối hắn mà nói. Không thể nghi ngờ là bố trí hộ thành đại trận trọng yếu nhất. Những chuyện khác đều phải xếp ở phía sau. Hơn nữa người này tuy mạnh, nhưng xa xa không tới có thể uy hiếp được hắn trình độ. Lăng Vân tự nhiên sẽ không quá nhiều chú ý cùng thời khắc đó. Trong đi lại Tằng Nghị cũng có cảm ứng. Hắn bỗng dưng dừng bước lại. Đôi mắt chợt xem về phía sau. Nhất thời hắn liền thấy ven đường tầng chót tửu lầu Lăng Vân. Ở hắn trong mắt, Lăng Vân đứng ở đó nhìn xuống hắn. Phảng phất cao cao tại thượng nắm giữ. Đại đương gia, người bên cạnh hắn mắt lộ ra nghi ngờ. Người này ánh mắt, để cho ta rất khó chịu. Tằng Nghị nói, hắn phát hiện, vậy thanh niên áo đen ánh mắt, chỉ là lãnh đạm quét qua hắn. Sau đó rất nhanh sẽ thu hồi. Tựa như ở đối phương trong mắt, hắn không hề đáng để ý nếu như trước. Hắn sẽ không nghĩ như vậy. Khi đó Kim Long Thành ở hắn trong mắt là võ đạo thánh địa. Hắn trong lòng có mang kính sợ. Nhưng đánh chết Thác Bạt Đằng sau đó, Kim Long Thành ở hắn trong mắt liền tựa như bị đâm rách ra. Vì vậy Lăng Vân vậy lãnh đạm ánh mắt liền để cho hắn đặc biệt khó chịu. Nếu khó chịu, vậy thì giết hắn. Một mắt chàng trai nói. Được, Tằng Nghị nghe. Lúc này liền muốn xoay người. Cũng không cùng hắn bước động bước chân. Bỗng nhiên bốn phía liền truyền tới từng đạo nguyên cương khí tức. Rất hiển nhiên, có nhóm lớn võ giả đang hướng bên này hội tụ. Là Kim Long Thành cái khác thế lực võ giả. Một mắt nam tử sắc mặt biến đổi. Chúng ta đi, Tằng Nghị quyết định thật nhanh. Mặc dù hắn hiện tại đã coi thường Kim Long Thành cao thủ. Nhưng không đại biểu hắn có thể coi thường hết thảy. Coi như bọn họ thực lực mạnh. Nhưng nếu như bị mấy chục ngàn võ giả vây quanh, giống vậy sẽ bị sống vây chết. Có thể người nọ, một mắt nam tử nhìn ra Tằng Nghị không cam lòng. Không việc gì, chỉ là có chút khó chịu. Nhưng vậy chưa đến nỗi để cho ta lưu lại tư tưởng. Tằng Nghị nói, liền liền Thác Bạt Đằng đều là rác dưới. Cái này Kim Long Thành bên trong những người khác. Hắn lắc đầu một cái, không có nói tiếp. Nhưng ý đã không cần nói cũng biết. Lúc này, hắn không chần chờ nữa. Mang cái khác đồng bạn rời đi. Tiếp theo, Thác Bạt Đằng ở Thác Bạt Phủ bị người đánh chết tin tức rất nhanh truyền khắp Kim Long Thành. Đồng thời mọi người đã biết, đánh chết Thác Bạt Đằng chính là cắt đứt Nam Bộ Thương Lộ tên cướp đứng đầu. Cái này để cho Kim Long Thành bên trong các võ giả đối Kim Long Thành miền Nam Thương Lộ thấp đoạn, lại là sợ như sợ cọp. Tin tức này rất nhanh vậy truyền vào Lăng Vân trong tai. Tằng Nghị, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, nhớ tới ngày trước ở trên đường phố thấy tên kia to lớn bóng người. Bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi. Hắn thay đổi ý nghĩ đem việc này ném ở sau ót. Giờ phút này hắn tâm thần đã hoàn toàn ở hộ thành đại trận trên. Hộ thành đại trận đã làm xong. Cái này để cho Lăng Vân nội tâm khá là kích động. 10 ngày, ước chừng 10 ngày, một cái cấm kỵ cấp hộ thành đại trận lại có thể liền bố trí xong. Trong này, thần ẩn môn công lao lớn nhất. Nếu không một miếng cửa không gian, liền được hao phí hắn nửa năm thời gian. Ngoài ra Thủy Vân Gian dĩ vãng tích lũy, vậy vô cùng trọng yếu. Quảng cáo, Thủy Vân Gian là thế lực dưới đất. Vì vậy ở Kim Long Thành tất cả cái địa phương, vốn là ủng có rất nhiều dưới đất xào huyệt. Cái này để cho Lăng Vân không cần đi khai thác dưới đất xào huyệt. Có thể trực tiếp cầm Thủy Vân Gian những đất kia hạ xào huyệt cầm tới dùng. Cuối cùng chính là có Tô gia trợ giúp. Tô gia năng lượng xác thực mạnh mẽ, để cho Lăng Vân không cần làm người lực và vật lực phí tâm. Mở đại trận ra, Lăng Vân kích thích trận ấn. Đại trận nhất thời khởi động. Giờ khắc này, toàn bộ Kim Long Thành phảng phất có cổ lực lượng vô hình tỉnh lại. Nhưng trừ người biết rõ tình hình bên ngoài, cũng không có người nhận ra được. Dẫu sao đây là cấm kỵ cấp đại trận. Hơn nữa, Lăng Vân là lấy tiêu chuẩn thấp nhất mở đại trận ra. Đại trận rõ ràng thường ngày trạng thái, tình trạng khẩn cấp và cao nhất ứng phó nhu cầu bức thiết trạng thái. Thứ một loại trạng thái, đại trận giữ cấp bậc thấp nhất trạng thái vận hành, đối năng lượng tiêu hao cực nhỏ. Phía sau hai loại trạng thái mới là đối địch trạng thái. Mà thứ một loại trạng thái vận hành lúc đó, đại trận cơ hồ không có năng lượng ba động. Những người khác không phát hiện được rất bình thường. Cùng lúc đó, Kim Long Thành, Đông Nam ngoại ô, bên ngoài là mênh mông biển khơi. Ngay tại bên bờ biển, vách núi bên trên, địa phương như vậy theo lý thuyết là rất hiếm vết người. Nhưng ngày hôm nay, vách núi vùng lân cận nhưng sóng người chen chúc. Sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì hơi lớn tên cướp Tằng Nghị ở nơi này bày xuống lôi đài. Cũng tuyên bố hoan nghênh Kim Long Thành bất kỳ võ giả trước tới khiêu chiến. Tằng Nghị hắn lại là muốn khiêu chiến Kim Long Thành tất cả cao thủ. Có thể kia không người nào dám tới khiêu chiến Tằng Nghị. Trước đây không lâu, Tằng Nghị chém chết Thác Bạt Đằng. Cái này đủ để hù được tuyệt đại đa số võ giả. Mà đây hai ngày, đúng là không có sợ chết khiêu chiến Tằng Nghị. Kết quả không một ngoại lệ đều bị Tằng Nghị ung dung nghiền giết. Tằng Nghị cũng không phải là người lương thiện. Không có điểm đến thì ngưng tính cách. Bại bởi người hắn, sẽ bị hắn trực tiếp đánh chết. Dưới tình huống này, còn ai dám lại khiêu chiến Tằng Nghị? Trong đám người, có một cái người đàn ông trung niên bị người vây quanh người. Người này là Triệu gia tộc trường Triệu Hoan. Hắn chính là Kim Long Thành trên danh nghĩa thành chủ. Cứ việc hắn không cách nào chân chính nắm trong tay Kim Long Thành. Nhưng gánh chịu cái danh này, liền phải gánh trách nhiệm tương ứng. Hiện tại Kim Long Thành bị người như vậy coi rẻ. Hắn tự nhiên làm theo mặt mũi không sáng. Cho nên, Triệu Hoan giờ phút này diễn cảm rất là âm trầm. Thân là lòng dạ sâu đậm cáo già. Triệu Hoan tự nhiên không thể nào thật chỉ ở trên mặt nổi đối phó Tằng Nghị. Đoạn thời gian này, hắn không thiếu ám toán Tằng Nghị. Kịch độc, phá giáp nỏ, trận pháp, tất cả loại thủ đoạn hắn đều dùng. Làm sao Tằng Nghị cũng không phải cái gì mãng phu. Mỗi lần gặp phải ám toán, hắn liền nhảy vào biển khơi, để cho người vô kế khả thi. Từ nơi này tới xem, liền biết Tằng Nghị vì sao phải lựa chọn cầm cái này làm lôi đài. Chính là vì phương diện trốn vào biển khơi. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.